Có một câu chuyện như thế này, đại chúng niệm. Có một người muốn lăng nhục Phật, tại thấy Phật ai cũng cung kính, ông này ổng mới muốn hạ nhục. Ổng đến trước mặt Phật và ổng nhổ một bãi nước bọt lên trên mặt Phật. Đức Phật bình thường lau mặt rồi tiếp tục đi. Thì cái anh chàng này đến tối, cái ảnh thấy xốn xang, ảnh khó ngủ và đêm đó ảnh không ngủ được. Ảnh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình sai lầm. Cho nên sáng hôm sau, anh này ảnh mới lò dò anh đi theo Phật và ảnh chắp tay xin Phật tha lỗi. Phật mới cười, nói như thế này: bây giờ ai tha lỗi cho anh? Cái người mà bị anh nhổ nước bọt á, không có ở đây. Và cái người nhổ nước bọt cũng không ở đây. Tại vì nó chỉ là những cái ký ức đã qua, cho nên không có ai tha thứ cho ai cả. Bây giờ phút này anh không có làm gì có lỗi cả, anh là một người hoàn toàn mới và ta cũng vậy. Đó, cái người mà bị nhổ nước bọt á là một quá khứ, phải không ạ? À? Là một quá khứ. Bây giờ mình chỉ nhớ về người đó chứ còn cái con người đó không? Còn cái người mà hiện nay đang đứng trước mặt là một người hoàn toàn mới, hít thở mới, thức ăn thực phẩm mới hết. Đó, mà mình không thấy được cái nhìn như thế này. Ai giận, ai chửi mình đâu 10 năm về trước, bây giờ mình còn nhớ như in. Thì như vậy đủ thấy cái mê lầm như thế nào. Cho nên nếu sống được với chỗ hiện tiền này, hiện tiền, thì mọi việc đều mới mẻ, thì đâu còn vấn đề gì tha thứ hay thương tổn, phải không ạ? Đó, thì khi giải quyết như thế này chúng ta mới tổn rễ. Còn khi mà còn phải gón, thì quý huynh đệ sẽ thấy một điều á, khi mà mình sức quán mạnh thì mình buông được, mà sức quán yếu mình buông không được. Rồi mình gặp họ sao mình cũng buồn buồn, giận giận. Có không ạ? Thì đôi khi mình ráng cười cho qua, tại không lẽ hầm hè với nhau hoài, nhưng mà trong lòng nó vẫn sao sao á. Đó, cho nên tốt hơn hết là cứ một phút này tôi đang sống hoàn toàn tinh khôi, và cái người đang đứng trước mặt mình cứ xóa hết quá khứ. Cho nên Đức Phật có dạy: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Thì quá khứ đã đoạn tận, mình không cần phải đoạn nó, mình chỉ cần sống với cái hiện tiền này. Bây giờ chúng ta nói: ôi, sống hiện tiền là sống sao? Thì rất dễ, sống hiện tiền là sống với một cái tâm rộng ra, bình thường với thấy biết của các căn. Trong thì rộng, cho nên những cái thấy biết các căn nó rõ ràng, tai nghe mắt thấy. Như bây giờ đại chúng đang ngồi, đại chúng nghe rất rõ, hiểu rất rõ. Đơn giản là vì trong lòng của quý huynh đệ nó rộng, nhưng mà bước ra rồi về nhà thì nó không rộng, tại vì cái quá khứ nó tới. Cho nên hãy nhớ cái câu như trong cái câu chuyện này, Đức Phật nói là: bây giờ, nhớ hai chữ bây giờ, anh không làm gì có lỗi cả. Đúng không ạ? Cái phút đó đâu có ai nhổ vào mặt ai đâu. Anh là một người hoàn toàn mới và tôi cũng vậy. Thì khi mình tiếp xúc với cái người trước đó đã từng thương tổn mình, thì đừng có dại mà nhớ chuyện cũ. Cứ trực tiếp, mắt mình đang thấy họ trực tiếp như vậy, thì tự nhiên khỏi phải mất công tha thứ hoặc là gì hết trơn. Cái này nó hơi khó làm, nhưng mới thật rốt ráo. Và nó đòi hỏi một điều là phải tỉnh, thường tỉnh, thường giác, chứ quên là dính vào đó liền. Chúng ta thấy rằng mình tu là đi trên con đường giải thoát. Muốn giải thoát thì trước hết có buộc mình trong những cái tâm tư khúc mắc cũ không? Cho nên phải sẵn sàng bỏ qua, tha thứ hết thì gia đình tập thể chung sống nó mới ấm êm. Rồi chính mình mà an hòa mát mẻ thì lúc đó mới mong có hòa bình trên đất nước, hòa bình trên thế giới. Và trên cái con đường đạo của mình phải buông bỏ oán hờn thì cái tâm mới yên, thì trí tuệ nó mới khai mở. Và đây không phải là điều mà mình muốn là mình làm được liền. Nó không phải là điều dễ làm, nhưng mà nên làm và cần làm. Vậy thì cứ làm, đừng đặt vấn đề được hay không, mau hay chậm. Có một vị đại thần đi thăm một ông họa sĩ nổi tiếng. Cái ông đại thần này mới nói là tôi rất thích chim công, anh hãy vẽ cho tôi một con chim công mà sống động như một con chim công thật. Cái ông này nhận lời. Thì tới một năm sau, vị đại thần này mới tới lại cái nhà đó và hỏi tranh của tôi đâu. Cái ông họa sĩ mới lúc đó mới lấy giấy bút ra, và trong nháy mắt ông vẽ xong một con chim công tuyệt đẹp. Một con chim công mà mới nhìn mình thấy như là nó có thể bay được. Và khi nói tới giá tiền thì vị đại thần kinh ngạc, tại vì nó quá cao, cao tới nỗi ổng là đại thần mà ổng cũng phải xốn sang về cái giá này. Ổng mới nói là ôi, chỉ có một chút xíu thời gian, không có tốn công bao nhiêu, mà sao anh lại đòi giá cao đến như vậy? Ông họa sĩ lẳng lặng không nói và dẫn vị quan này đi khắp các phòng ở trong nhà. Thì cái phòng nào cũng chất đầy tranh chim công hết. Ông họa sĩ lúc đó mới nói, đó là cái giá phải chăng? Ngài thì thấy là không tốn chút công sức nào và có vẻ đơn giản, thế nhưng tôi đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để vẽ cho ngài một con công trong 5-10 phút. Tôi đã phải vẽ từng này con công trong cả năm trời. Đại chúng hiểu không? Thì cái công phu buông của mình cũng vậy. Mình không phải buông cái một đâu, không phải nói vẽ công cái vẽ cái ra công, mà phải tập cả năm trời, chất đầy cả một cái nhà với bao nhiêu phòng tranh. Cho nên bây giờ mình muốn nói tha thứ, không có tha được cái một đâu, nhưng mà cứ buông đi, cứ tha đi, và tới một ngày đẹp trời mình sẽ buông cái một. Chỉ có cái vấn đề là ngay đây mình có quyết định học cái bài học tha thứ này không. Thật ra hôm nay nói vấn đề tha thứ, nó là một cái vấn đề tiêu biểu cho chung cho những cái vấn đề dính mắc trong tâm mình. Không riêng chuyện tha thứ mà tất cả các cái dính mắc. Sở dĩ mình cứ phải kẹt hết cái này tới cái kia, vì mình thấy cái cuộc mộng này còn là thật, cho nên còn là phương pháp. Còn khi tỉnh giấc rồi thì tất cả đều là không. Và cái tỉnh giấc này là giác ngộ. Giác ngộ tức giải thoát. Thì giác ngộ và giải thoát là hai cái thuộc tính, nó đi đôi với nhau luôn. Vì vậy khi nói tới tha thứ thì chúng ta phải tỉnh, phải giác, phải biết ngã là không thật. Nó làm nền cho cái công phu của mình. Thì như vậy tất cả chúng ta chắc là hôm nay đều đồng ý là mình sẽ thực tập cái bài này. Và chắc chắn với cái hiểu biết chính xác của mình thì mình thực tập có hiệu quả. Như vậy đỡ khổ cho mình và đỡ khổ cho người chung quanh. Hôm nay chúng ta làm việc tới ngang đây là chúng nghỉ. Chúng ta hồi hướng.